Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau.
Tập trung thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên.
Tổng cục Chính trị trao quà tình nghĩa tại huyện Định Hóa.
Thái Nguyên với lộ trình phát triển hạ tầng giao thông gắn với vùng thủ đô Hà Nội.
Quỹ TIM tạo động lực giúp phụ nữ phát triển kinh tế. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 16 tháng 12, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã chủ trì cuộc họp với các thành viên ban chỉ đạo để đánh giá tiến độ triển khai thực hiện và xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên vào tháng 5 năm 2020, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai các bước theo quy trình. Đến nay đã phê duyệt xong nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch, trong đó tập trung vào việc phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của địa phương, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế xã hội, hiện trạng sử dụng đất và hệ thống đô thị nông thôn, đánh giá việc thực hiện quy hoạch thời kỳ trước, xây dựng quan điểm, xác định mục tiêu và lựa chọn các phương án phát triển, quy hoạch, phương hướng phát triển các ngành quan trọng và phương án tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, đề xuất nghiên cứu dự toán chi phí lập quy hoạch và lựa chọn đơn vị tư vấn. Trên cơ sở đó, tại hội nghị, các thành viên ban chỉ đạo đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến việc lựa chọn các đơn vị tư vấn phù hợp, sự phối hợp giữa các ngành và địa phương, việc phân công nhiệm vụ và thời gian, phương thức thực hiện, thống nhất các biểu mẫu hướng dẫn và cung cấp số liệu cho các đơn vị tư vấn.
Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, quy hoạch tỉnh thể hiện bức tranh toàn diện trên mọi lĩnh vực, đóng vai trò quan trọng trong việc hoạch định lộ trình phát triển của địa phương trong tương lai. Chính vì vậy, các địa phương cần khẩn trương triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất, đặc biệt là quy hoạch 3 loại rừng và rà soát các quy hoạch có quy mô nhỏ để điều chỉnh cho phù hợp. Các ngành và địa phương phải đảm bảo cung cấp thông tin cho đơn vị tư vấn một cách nhanh chóng, chính xác, khoa học. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến của các ngành, địa phương để trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký và ban hành văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin về tiến độ và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Từ đó, đảm bảo thời hạn hoàn thành quy hoạch tỉnh trước tháng 6 năm 2022.
Ngày 16 tháng 12, đoàn Tổng cục Chính trị do đồng chí Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã có chuyến hành hương về nguồn và tặng quà các gia đình chính sách tại xã Định Biên, huyện Định Hóa. Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại di tích Văn phòng Bộ Tổng Tư lệnh tại xóm Bảo Biên, xã Bảo Linh, di tích nơi ở và làm việc của đồng chí Hoàng Văn Thái tại xóm Đồng Đao, dâng hương di tích hầm Năm Cửa tại xóm Thâm Tắng, xã Định Biên, nơi ở và làm việc của cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ 1950-1954. Thành kính hướng về công lao to lớn của các thế hệ tướng lĩnh đã ở và làm việc trong thời kỳ kháng chiến cứu nước tại Định Hóa.
Phát biểu tại buổi tặng quà, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh công lao của chính quyền địa phương và gia đình thương binh liệt sĩ đã cống hiến bảo vệ các cơ quan trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sĩ Tổng cục Chính trị trong xây dựng quân đội những năm tới. Nhân dịp này, đoàn đã tổ chức trao 30 suất quà, mỗi suất 1,5 triệu đồng cho các gia đình chính sách tại xã Định Biên, tặng 320 triệu đồng cho huyện Định Hóa xây dựng 4 nhà tình nghĩa.
Năm 2020, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đề ra chỉ tiêu kết nạp 450 đảng viên mới. Nhưng từ đầu năm đến nay, Đảng bộ thành phố mới kết nạp đảng viên cho 360 quần chúng ưu tú, bằng 80% kế hoạch. Hiện các đơn vị đang thẩm định hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị kết nạp đảng cho gần 40 quần chúng. Đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy cho thấy, công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên của cấp ủy một số đơn vị chưa thực sự quyết liệt. Mặt khác, do nguồn để phát triển đảng một số năm gần đây đã giảm dần, nhất là khu vực địa bàn dân cư, học sinh, sinh viên các trường cao đẳng và lực lượng lao động hợp đồng ở các cơ quan đơn vị bị cắt giảm, cũng ảnh hưởng nhiều đến kết quả công tác phát triển đảng viên trong năm. Giai đoạn 2021-2025, Đảng bộ thành phố đề ra chỉ tiêu mỗi năm kết nạp 380 đảng viên mới. Nhằm khắc phục tình trạng khó khăn về công tác kết nạp đảng viên mới, cũng như nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, Ban tổ chức Thành ủy hiện đang xây dựng đề án về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, tham mưu cho Ban thường vụ Thành ủy ban hành triển khai thực hiện thời gian tới.
Ngày 15 tháng 12, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức hai lớp học tập quán triệt thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11 và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham gia học tập có gần 300 đại biểu là cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh. Quá trình học tập, cán bộ, đảng viên lực lượng vũ trang tỉnh đã được quán triệt toàn văn nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, quán triệt nghị quyết chương trình hành động Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, trọng tâm là nội dung thành tựu, kết quả nổi bật trong lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội nhiệm kỳ 2015-2020. Phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội nhiệm kỳ 2020-2025. Nội dung cơ bản cốt lõi của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý thính giả, trong bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020, phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông, có vai trò đặc biệt. Từ đó là động lực quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội trong cả nhiệm kỳ. Đây cũng là nền tảng để tỉnh tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển hạ tầng gắn kết với sự phát triển của vùng thủ đô Hà Nội trong giai đoạn tiếp theo. Phản ánh của phóng viên Hồng Hạnh.
Xác định giao thông là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, thị xã Phổ Yên đã tập trung huy động các nguồn lực, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông. Hiện nay, ngoài cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đi qua với chiều dài 18 km, quốc lộ 3 cũ dài 18 km, trên địa bàn thị xã còn có trên 47 km đường tỉnh lộ, trên 72 km đường do địa phương quản lý, gần 300 km đường xã và gần 100 km đường liên thôn, xóm. Kết cấu hạ tầng giao thông từng bước được hoàn thiện đã giúp người dân, doanh nghiệp thuận lợi trong việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư. Ông Bùi Văn Lương, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên nói về giải pháp thúc đẩy phát triển giao thông.
Xây dựng các công trình, dự án giao thông kết nối liên vùng. Do vậy trách nhiệm của thị xã Phổ Yên sẽ phối hợp các ngành để tham mưu cho tỉnh tập trung tranh thủ các nguồn vốn trong quá trình tổ chức thực hiện các nội dung.
Một điểm nhấn quan trọng trong phát triển giao thông của Thái Nguyên trong giai đoạn 2015-2020 đó là dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội. Đây là công trình giao thông trọng điểm của địa phương. Sau khi hoàn thành sẽ là trục liên kết khu tổ hợp Yên Bình với quốc lộ 37 và cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Đồng thời sẽ rút ngắn quãng đường từ huyện Phú Bình xuống đến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, hiện gần 30 km sẽ còn 10 km. Ông Dương Đại Đồng, trưởng ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Phú Bình, chia sẻ về công tác giải phóng mặt bằng.
100% các hộ dân của đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội đã nhận tiền. Hiện nay thì còn về bản chất còn lại 4 hộ nữa chưa có lộ trình và giao cho chủ đầu tư, thì chúng tôi sẽ đốc thúc các hộ di chuyển ra chỗ tái định cư, phần tái định cư và làm nhà tạm để di chuyển và giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo đúng kế hoạch đã đề ra.
Theo thống kê của các cơ quan chức năng, trong 5 năm qua, tổng nguồn vốn huy động thực hiện các dự án đầu tư công của ngành giao thông tỉnh Thái Nguyên là trên 1.200 tỷ đồng. Chiều dài đường bộ tăng từ trên 4.400 km trong năm 2004 lên trên 4.800 km hết năm 2020. Ngoài dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội đang gấp rút được hoàn thành, thì nhiều dự án quan trọng đã được triển khai như đường 47m, đường gom nối khu công nghiệp Yên Bình và khu công nghiệp Điềm Thụy, đường 36m từ nút giao Sông Công và khu công nghiệp Sông Công 2 và nhiều dự án nâng cấp cải tạo các tuyến tỉnh lộ, đường nội thị đã góp phần kết nối giao thương trong và ngoài tỉnh, đưa Thái Nguyên trở thành một trong những điểm sáng về thu hút đầu tư. Ông Đoàn Như Hải, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn KDH Technology Thái Nguyên chia sẻ.
Chúng tôi là đã đầu tư vào đây là từ năm 2016, mạng lưới giao thông để nối với các tỉnh khác, ví dụ như Hà Nội hay là Vĩnh Phúc hay là Hưng Yên hay Hải Phòng hay Bắc Ninh thì tất cả là đều khá là thuận tiện.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh sẽ tập trung phát triển hạ tầng giao thông và khu công nghiệp gắn kết với sự phát triển của vùng thủ đô Hà Nội. Đây là một chủ trương lớn và cần sớm được hiện thực hóa. Do vậy, tỉnh cần tiếp tục có những chính sách đầu tư hạ tầng giao thông mang tính chất liên kết vùng, đồng thời thu hút nhà đầu tư tham gia các dự án giao thông. Có như vậy, sẽ góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2030.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Doanh số cho vay tín dụng chính sách đạt 960 tỷ đồng. Chăn nuôi trang trại lợn chỉ chiếm 30% tổng đàn. Tim tạo động lực giúp phụ nữ phát triển kinh tế. Toàn tỉnh có 199 dự án tham dự thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học. Xóa bỏ chứng chỉ tin học ngoại ngữ, giáo viên chút gánh nặng.
Chuyển sang tin tức trên lĩnh vực kinh tế.
Từ đầu năm đến nay, tổng doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đạt 960 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2019, với 26.335 lượt khách hàng được giải ngân ở 13 chương trình. Theo đó, chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn có doanh số cho vay nhiều nhất với 238 tỷ đồng, cho gần 12.000 lượt khách hàng. Tiếp đến là cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 226 tỷ đồng, với 4.674 lượt hộ vay, cho vay hộ cận nghèo 141 tỷ đồng với 2.805 lượt hộ vay, hộ mới thoát nghèo được 135 tỷ đồng với 2.642 lượt hộ vay, hộ nghèo 86 tỷ với 1.887 lượt hộ vay. Một trong những điểm đáng chú ý trong việc cho vay năm 2020 của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đó là dư nợ cho vay chương trình hộ nghèo giảm đáng kể. Do đây là năm cuối giai đoạn thực hiện chuẩn nghèo theo tiêu chí mới, nên số hộ thoát nghèo trên địa bàn ngày càng nhiều. Trong khi năm 2019, toàn tỉnh có trên 20.000 hộ còn dư nợ hộ nghèo, thì đến nay chỉ còn gần 16.000 hộ. Kéo theo dư nợ cho vay cũng giảm 147 tỷ đồng so với năm 2019. Toàn bộ số vốn vay đã được Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chuyển sang cho vay ở một số chương trình khác như hộ cận nghèo và mới thoát nghèo. Được biết, hiện Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh hiện đang quản lý 3.688 tỷ đồng nguồn vốn, trong đó dư nợ cho vay là 3.589 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng trên 97%, với trên 107.000 khách hàng vay vốn.
Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19, nhưng năm 2020, các doanh nghiệp của tỉnh đã ổn định sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng và xuất khẩu. Năm 2021, tỉnh đề ra mục tiêu giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt trên 28,1 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 5,5%. Trong đó, xuất khẩu đạt gần 540 triệu đô la Mỹ. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh sẽ tiếp tục thúc đẩy nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh giao thương và thu hút đầu tư vào Thái Nguyên, nhất là các doanh nghiệp có thế mạnh về xuất khẩu. Đồng thời tiếp tục thực hiện rà soát, đề xuất điều chỉnh, xây dựng mới các chính sách ưu đãi để thu hút, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển. Tỉnh cũng sẽ xây dựng chính sách kích cầu, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng xuất khẩu, hỗ trợ cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp cận thương mại điện tử, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường.
Ngày 15 tháng 12 năm 2020, thị xã Phổ Yên tổ chức hội nghị triển khai công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung bàn các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị Z131 và khu đô thị Đại Phong. Hai dự án này đều do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Tấn Đức làm chủ đầu tư. Trong đó, dự án khu đô thị Z131 đường quy hoạch tại phường Đồng Tiến với diện tích gần 287.000 m2 được chia làm hai khu A và B. Khu đô thị có sức chứa với quy mô dân số khoảng 3.600 người. Dự án khu đô thị Đại Phong được quy hoạch tại phường Ba Hàng với diện tích gần 5,2 ha và quy mô dân số khoảng 850 người. Đây là hai dự án khu đô thị mới có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gắn với chủ trương phát triển không gian đô thị của thị xã Phổ Yên. Nhằm đáp ứng nhu cầu về đất ở của nhân dân địa phương cũng như công nhân làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã và các vùng lân cận.
Thưa quý thính giả, trong những năm gần đây, bằng nhiều phong trào thi đua, nhiều giải pháp sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống của hội viên. Trong đó, tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương, gọi tắt là Quỹ Tim, đã và đang được triển khai đem lại hiệu quả thiết thực. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm 2013, khi Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Dương Thành, huyện Phú Bình triển khai mô hình Quỹ Tim cho hội viên phụ nữ nghèo vay vốn phát triển sản xuất, bà Đào Thị Kim đã mạnh dạn đăng ký vay vốn. Sau 7 năm, hiện nay mô hình sản xuất rau an toàn của gia đình bà Kim đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bình quân mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình bà Kim thu về hơn 200 triệu đồng. Bà Kim cho biết hiệu quả của nguồn vốn vay.
Nguồn vốn mà vay như này tạo điều kiện cho những người làm nông nghiệp như là giả dần là nó rất thuận tiện, nhưng thu hoạch dần dần hoặc là từng tháng, từng tuần tạo điều kiện cho những người làm nông nghiệp như là giả dần là nó rất thuận tiện, nhưng thu hoạch dần dần hoặc là từng tháng, từng tuần.
Gần 10 năm nay, bà Lê Thị Huệ ở phường Bách Quang, thành phố Sông Công là thành viên thường xuyên của Quỹ Tim với dư nợ 50 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, bà Huệ đã mạnh dạn đầu tư xây dựng hệ thống nhà trọ, nuôi gà siêu trứng. Với hình thức trả lãi linh hoạt, thủ tục vay vốn đơn giản đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều hội viên phụ nữ như bà Huệ vay vốn để phát triển kinh tế. Bà Huệ chia sẻ về sự tiện lợi, thủ tục vay vốn của quỹ.
Quỹ Tim này thì cái thủ tục vay thì rất chi là đơn giản. Cán bộ Quỹ Tim thì giải quyết vay nhanh gọn mà giúp đỡ rất chi là tận tình. Nếu như người dân cần thì là cho vay vốn ngay mà không cần phải là thế chấp hay là gì cả.
Quỹ Tim tại Thái Nguyên đang hoạt động tại các huyện Đại Từ, Phú Bình, thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên. Hiện nay có hơn 5.200 hội viên phụ nữ tham gia Quỹ Tim. Trong đó, số hội viên nghèo, cận nghèo, khuyết tật và hội viên nhiễm HIV/AIDS chiếm gần 4%. Từ năm 2015 đến nay, số vốn phát ra trung bình trên 90 tỷ đồng trong một năm. Ông Lê Hữu Thất, Giám đốc Quỹ Tim Thái Nguyên cho biết định hướng của Quỹ Tim.
Thời gian tới đây thì Tim Thái Nguyên vẫn tiếp tục triển khai mở rộng hoạt động và đặc biệt là hỗ trợ cho hội viên những cái kiến thức về môi trường, về công nghệ số.
Quỹ Tim hoạt động phù hợp với những hội viên phụ nữ có thu nhập thấp, vay vốn tăng dần từ nhỏ đến lớn theo nhu cầu và khả năng hoàn trả, giúp hội viên phụ nữ làm quen với việc sử dụng vay vốn, mở rộng sản xuất, chăn nuôi, tăng nguồn thu nhập. Qua hơn 10 năm hoạt động, Quỹ Tim tại Thái Nguyên đã tạo được sự hưởng ứng tích cực, đồng thuận của đông đảo hội viên phụ nữ, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo tại các địa phương. Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức đáng chú ý. Ngày 15 tháng 12, Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ phối hợp với Hội Nông dân xã Hòa Bình tổ chức cắt băng khánh thành và trao tiền hỗ trợ làm nhà mái ấm Hội Nông dân cho gia đình hội viên nghèo là bà Đinh Thị Thủy ở xóm Trung Thành, xã Hòa Bình. Bà Đinh Thị Thủy có 3 người con, chồng mất sớm. Gia đình không có đất canh tác, cuộc sống phụ thuộc chính vào tiền làm thuê của bà và người con trai cả. Trước đây, gia đình bà phải sống nhờ trong ngôi nhà của người anh trai chồng. Chia sẻ khó khăn với gia đình bà, Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ đã hỗ trợ kêu gọi các tổ chức cá nhân giúp đỡ gia đình bà xây dựng ngôi nhà mới. Trong gần 3 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 có diện tích 120m², mái lợp tôn, nền lát gạch đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí xây dựng gần 280 triệu đồng, trong đó Hội Nông dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ 25 triệu đồng. Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh xã Hòa Bình cùng các đơn vị thiện nguyện ủng hộ 44 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình đóng góp đối ứng.
Ngày 15 tháng 12, tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh lần thứ 8 năm học 2020-2021. Cuộc thi năm nay có 199 dự án, thu hút 289 thí sinh tham gia của 63 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. So với năm học 2019-2020, cuộc thi năm nay tăng thêm 42 dự án và có số lượng học sinh tham gia dự án tăng thêm 116 em. Các đơn vị thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Hỷ tham gia 8 dự án. Ban tổ chức đã tuyển chọn 146 dự án thuộc 18 lĩnh vực tham gia dự thi vòng chung khảo. Trong đó, nhóm dự án thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, hành vi tham gia nhiều nhất, 43 dự án. Tiếp đến là nhóm cơ khí, kỹ thuật, toán học, vật lý, công nghệ thông tin, y học chuyển dịch. Sở Giáo dục và Đào tạo đã mời các chuyên gia, nhà nghiên cứu có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và có uy tín của các trường phổ thông, trường đại học, viện nghiên cứu tham gia vào ban giám khảo. Thông qua cuộc thi góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học. Các dự án được tuyển chọn thi cấp tỉnh đều mang tính ứng dụng hoặc là ý tưởng gắn với hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp, cơ khí hóa, tự động hóa và khoa học môi trường, công nghệ sinh học, hóa và vật lý, công nghệ thông tin. Cuộc thi sẽ kết thúc vào ngày 17 tháng 12. Các dự án đạt giải sẽ phải thuyết minh, trình diễn thực hành và ban tổ chức sẽ lựa chọn một số dự án tiêu biểu tham dự cuộc thi quốc gia.
Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 50 cơ sở đào tạo nghề, quy mô đào tạo trên 40.000 người trên một năm. Toàn tỉnh có gần 7.000 doanh nghiệp, hàng chục nghìn hộ kinh doanh cá thể, nhiều khu công nghiệp lớn với trên 81.000 lao động đã được tuyển dụng. Giai đoạn 2019-2020, các cơ sở giáo dục đã liên kết với gần 200 doanh nghiệp đào tạo nghề theo yêu cầu cho 4.300 lao động đủ trình độ năng lực để có thể làm việc được ngay tại các đơn vị. Tuy nhiên, nhu cầu cung ứng nguồn lao động tại Thái Nguyên vẫn là rất lớn. Vì vậy, việc đào tạo nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu riêng biệt của từng doanh nghiệp luôn trở nên cần thiết và góp phần nâng cao chất lượng kinh doanh, sản xuất, sức cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như sự phát triển kinh tế của tỉnh Thái Nguyên.
Từ đầu năm đến hết tháng 11, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 256 vụ liên quan đến tội phạm trật tự xã hội, giảm 110 vụ so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng công an thành phố đã phát hiện 28 vụ, 136 đối tượng đánh bạc, triệt phá 3 điểm chứa gái mại dâm, bắt giữ 447 vụ, 448 đối tượng phạm tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, phát hiện 46 vụ, 54 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế tham nhũng. Công an thành phố cũng tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng hoạt động liên quan đến tín dụng đen. Kết quả đã điều tra, khám phá và khởi tố 7 vụ, 11 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 2 vụ, 3 đối tượng.
Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 12 năm 2020, tại km 12 quốc lộ 1B thuộc xóm La Giang, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện bắt quả tang Nông Văn Thắng sinh năm 1978, trú tại xóm Làng Mới, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, vận chuyển trái phép gần 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá và một khẩu súng ngắn dạng súng K59 cùng 6 viên đạn. Trong đó, một viên đã lên nòng. Khám xét nhà riêng của đối tượng Thắng tại xóm Làng Mới, xã Tân Long, cơ quan công an phát hiện thu giữ 79,94 gam ma túy tổng hợp dạng ketamin, 3 khẩu súng dạng súng săn, 19 viên đạn các loại và một số vật chứng có liên quan. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ Thắng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, quy định về chứng chỉ đang áp đặt một cách máy móc, cao bằng khiến đội ngũ công chức viên chức khổ sở bổ sung hoàn thiện. Như giáo viên, những chứng chỉ tin học ngoại ngữ thực sự đang làm khó nhiều giáo viên. Nút thắt này sẽ được cởi mở khi sắp tới Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ sẽ xóa bỏ chứng chỉ tin học và ngoại ngữ cho giáo viên. Đây thực sự là một thông tin vui đối với khoảng hơn 1 triệu giáo viên trên cả nước sẽ thoát cảnh lo các loại chứng chỉ để đủ chuẩn, phản ánh của phóng viên Đỗ Nhung.
Để có chứng chỉ tin học và ngoại ngữ hoàn thiện hồ sơ và được xem xét thăng hạng giáo viên, thầy giáo Nguyễn Đình Thi, trường Trung học cơ sở Tân Thịnh, huyện Định Hóa đã phải chật vật bởi do đặc thù của công tác ở trường vùng sâu vùng xa, giao thông đi lại khó khăn nên thầy Thi phải sắp xếp vào các ngày cuối tuần để học. Thầy giáo Nguyễn Đình Thi, trường Trung học cơ sở Tân Thịnh, huyện Định Hóa nói về thi chứng chỉ tiếng Anh.
Tôi năm nay đã sang tuổi 60 và sắp về hưu. Để có được hai văn bằng đó, đặc biệt những người có tuổi như chúng tôi, mà ngày xưa thì chúng tôi lại không được học tiếng Anh. Tin học ngày xưa cũng chưa có, thì với chúng tôi là cả một quá trình rất là vất vả, khó khăn. Nhưng rồi cuối cùng chúng tôi cũng có hai cái văn bằng đó. Thì thực ra mà nói tôi thấy này, cái cách quy định và cái đào tạo để có bắt mọi người yêu cầu phải có hai văn bằng đó, nó mang tính hình thức, gây áp lực rất lớn cho tất cả, từ nhà trường sắp xếp người, thời gian cho chúng tôi đi học, rồi là tiền của công sức của mỗi cán bộ giáo viên.
Phóng viên Đỗ Nhung thông tin.
Không chỉ riêng huyện Định Hóa mà thời gian qua đã có rất nhiều các thầy cô giáo trên địa bàn toàn tỉnh phải hoàn thiện hai loại chứng chỉ tin học và ngoại ngữ. Và để hoàn thiện các chứng chỉ này thì các thầy cô giáo đã phải rất vất vả, mất nhiều thời gian, công sức cũng như là tiền của. Và hầu hết các thầy cô giáo đều cho rằng việc xóa bỏ chứng chỉ tin học và ngoại ngữ là quyết định phù hợp và thiết thực của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Cô Nguyễn Thị Nhàn, hiệu trưởng trường mầm non Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, thấy thiết thực và phù hợp.
Khi mà được nghe tin là nếu mà bộ mà xóa bỏ được hai cái chứng chỉ này thì giáo viên đối với các học mầm non rất là mừng, bởi vì là nó cũng không, hàng ngày thực tế ra nó cũng không áp dụng nhiều đối với cái công việc chuyên môn của mình.
Trên thực tế, hiện tượng thương mại hóa chứng chỉ tin học và ngoại ngữ không hiếm, bởi nhiều giáo viên không có đủ thời gian khả năng để học và thi lấy chứng chỉ nhiều lần. Đặc biệt, giáo viên dạy tiếng Anh phải có chứng chỉ ngoại ngữ 2. Điều này khiến cho việc thi tốn thời gian và kinh phí với kiến thức ứng dụng không mang lại hiệu quả cao. Cô giáo Phan Thị Thu Hà, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Tân Thịnh, huyện Định Hóa, cho rằng nếu có chứng chỉ thiên về nâng cao chất lượng giáo dục.
Nếu như mà khi yêu cầu giáo viên có thêm một số chứng chỉ nào khác thì cần quan tâm về chất lượng chứ không phải là hình thức như bây giờ. Và bản thân tôi thấy là theo chủ trương mới là rất cần thiết, nhưng đã là hơi chậm, bởi vì là theo yêu cầu thì giáo viên đã có đủ hết, và đặc biệt là như trường tôi.
Việc loại bỏ chứng chỉ tin học và ngoại ngữ không đồng nghĩa với việc giáo viên ngừng học, ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng. Thực tế, việc sử dụng tốt ngoại ngữ và tin học cũng là một lợi thế để khám phá tri thức nhân loại, nhất là đối với đội ngũ nhà giáo. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, để đáp ứng yêu cầu mới, thì sắp tới, ngoại ngữ và tin học sẽ được dạy sâu hơn trong chương trình đào tạo sư phạm. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất với Bộ Nội vụ trình ban hành việc bỏ chứng chỉ ngoại ngữ và tin học trong tháng 12 này.
Quý thính giả vừa nghe bài viết xóa bỏ chứng chỉ tin học ngoại ngữ, giáo viên chút gánh nặng của phóng viên Đỗ Nhung. Ít phút còn lại là những thông tin về dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị thính giả, chúng ta đang trải qua giai đoạn rét nhất của đợt không khí lạnh. Thái Nguyên nằm trong vùng rét đậm rét hại. Mức nhiệt vào ban ngày phổ biến ở mức dưới 16 độ. Về đêm, khi quay lại chu kỳ giảm nhiệt thì trời còn rét hơn nữa. Ở mức dưới 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ, trời rét đậm. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, thi thoảng có mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 12 đến 17 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ, trời rét đậm. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 10 đến 16 độ, trời rét đậm. Cảnh báo giữ ấm, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Khi thời tiết chuyển lạnh, người già và trẻ em có khả năng mắc bệnh cao. Cụ thể, trẻ nhỏ nhiễm lạnh sẽ dễ bị các bệnh lý như hen phế quản, viêm phổi. Người già có nguy cơ bị tai biến mạch máu não, phổi tắc nghẽn mãn tính, xương khớp. Nếu không được điều trị kịp thời, có thể dẫn tới viêm phổi, suy hô hấp, đột quỵ, ảnh hưởng đến tính mạng. Đề phòng ngừa mắc các bệnh khi thời tiết thay đổi, người dân nên mặc đủ ấm, tránh những vị trí gió lùa. Đối với người cao tuổi, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột như từ trong nhà ấm chạy ra ngoài lạnh. Để tăng cường đề kháng của cơ thể, các chuyên gia khuyến cáo cần ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, tăng cường rau xanh, trái cây đảm bảo đủ nhiệt cho cơ thể. Các gia vị như hành, tỏi, gừng, quế, v.v. giúp giữ ấm rất tốt, còn giúp cơ thể giải cảm, ấm bụng, kích thích tiêu hóa.
Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất nhà báo Hà Thắng, những người thực hiện biên tập viên Hoàng Quỳnh, các phát thanh viên Thanh Hải, Dương Duyên cùng các kỹ thuật viên Hoàng Tú, Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.